This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, như từ một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng chào đón Tiến Dũng đến với chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Như Tuyền khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, Như Tuyền rất là khỏe. Và Như Tuyền chưa kịp hỏi thăm Tiến Dũng, nhưng mà nghe giọng nói của Tiến Dũng lánh lảnh trên làn sóng là biết là Tiến Dũng khỏe rồi, phải không?
Đúng là như vậy, Tiến Dũng khỏe, gì nào không khỏe là sẽ nói liền, phải không?
Rồi, bây giờ thì chúng ta đang rất là nóng lòng để mà chờ nghe những bản tin rất hay của Tiến Dũng nè.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay, như Tiến Dũng cũng nói về trước đây đó, là thị trường chứng khoán không có xuống lâu, nó sẽ vực trở lại. Chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán những năm gần đây nó rất là nhạy cảm, cái chuyện gì nó cũng thể xuống được và cái chuyện gì nó cũng thể lên được. Thì sáng hôm nay thị trường chứng khoán lên trở lại, lên 173 điểm, con số này đang tiếp tục gia tăng. 26 điểm 26.180 là số điểm của Dow Jones. Nasdaq thì lên được 97 điểm, hiện tại là 7.960 điểm. SP500 thì lên được 28 điểm, hiện tại là 2.912 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.76%. Đây cũng là cái key làm cho thị trường khoáng lên trở lại. Vì thì nốt 10 năm đã lên trở lại, hôm qua thì khoảng 1.60 mấy thôi, bây giờ lên 1.76. Dầu thô thì lên khá tốt, lên 1 đồng 23 xu. Một thùng dầu thô là 52 đồng 35 xu. Một euro đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 12 đồng 80 xu. Mã vàng hiện tại 1.507 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.70%. Tuần rồi cao nhất là 3.79%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 3.15%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.210 đồng, bán ra là 23.240 đồng. Vàng thì mua vào 41.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.250.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, phải nói là vàng lên rất mạnh ở Việt Nam. Nếu quý vị nào để ý thì vàng ở Việt Nam có thể bán giá trên lệch với Mỹ khoảng 100 đồng cho đến 200 đồng, cũng tùy theo. Vì thế người Mỹ, người Việt ở Mỹ về Việt Nam thì thường họ thích đem vàng về Việt Nam hơn là đem đô la. Nhưng một cái chúng ta nên cẩn thận, thiệt là cẩn thận. Quý vị đem vàng về Việt Nam, chúng ta xài đi vào Việt Nam thì ok, nhưng đừng bao giờ dại dột cầm vàng trở lại Mỹ. Vì đôi khi chúng ta xách vàng đi qua cửa hải quan đó, thì cái vàng đó tự nhiên nó rớt trở lại. Quý vị nhớ nha, nhớ sử dụng, hy vọng quý vị cũng nhắn nhủ người thân của mình. Nếu mà quý vị đem vàng từ Việt Nam ra trở lại, đặc biệt vàng cây hay là vàng về trang sức thì Dũng không biết, nhưng mà vàng cây là chắc chắn chúng ta sẽ bị mất và mất trắng luôn. Nhớ một điều đó, quý vị nào mà có người thân trong gia đình hay bà con bạn bè, nhắn nhủ giùm, tại không sợ đem ra thì mất rất là tội. Vì vàng chúng ta đem vào Việt Nam là đã nằm trong cái thành phần gọi là đem đồ quốc cấm vào nước. Và chúng ta đem ngược trở lại là chúng ta đem đồ quốc cấm ra khỏi nước. Cái câu đó nó rất là quen thuộc, gọi là tạm giam, tạm giữ hoặc là tịch thu. Vì thế tôi nhắc một lần nữa, chúng ta đi về Việt Nam đó, chúng ta có đem vàng về thì chúng ta bán xài, đã xác định đem về là bán xài, đừng bao giờ đem ngược trở lại, có thà mất 100%. Bản tin đầu tiên thì nói về công an việc làm, thưa quý vị, và nó là jobless, tức là cái thất nghiệp đã giảm khoảng 8.000 người. Đây cũng là một yếu tố làm cho thị trường chứng khoán lên buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại giờ theo cái Bộ Lao động đưa ra thì chấm dứt vào ngày 3 tháng 8, con số thất nghiệp chỉ có 209.000, giảm 8.000 người. Và bản tin song song đó là Pizza Hut. Cái này cũng là sẽ dẫn đến một cái nạn thất nghiệp cũng hơi nhiều đây. Vì biết rằng Pizza Hut là một cái thương hiệu pizza rất là nổi tiếng nhiều thập kỷ qua, nhưng dạo gần đây thì họ bán không có được nhiều lắm, đặc biệt là những cái dine-in pizza. Pizza không phải là chúng ta thường nghĩ rằng pizza là một cái thương hiệu mà to go, hay là chúng ta order, hay là delivery only, hay carry out order. Nhưng thật sự ra cái số nhà hàng bán pizza hết nó nhiều hơn gấp nhiều lần pizza mà chúng ta order gọi là express unit hay là order to go đó. Vì theo như ông David Gift, đây là ông COO, tức là Chief Operation Officer, thì ông cho biết rằng dạo gần đây thì pizza bán những cái dãy nhà hàng của Pizza Hut đó không có được thuận lợi lắm. và quyết định đóng 500 cửa tiệm, 500 cái nhà hàng. Thật sự ra thì cái tổng số mà pizza mà vừa nhà hàng và vừa những cái unit order to go đó là khoảng 7.496 cái nhà hàng. Trong đó đến 6.001 location là restaurant to go, tức là 6.001 là chúng ta có thể vào dine-in, vào ăn uống có người phục vụ đàng hoàng. Trong khi đó chỉ có 1.350 cái unit nhỏ nhỏ để mà pizza carry out thôi, tức là to go thôi. Quý vị cứ nghĩ là pizza chúng ta order là to go, nhưng thật sự là nó là từng cái nhà hàng. Nhưng mà cái nhà hàng của Pizza Hut á, chúng ta họ cũng nhận to go luôn, họ cũng nhận có những người driver delivery luôn. Và theo lời của ông Gibbs thì ông nói rằng từ đây đến 2 năm tới đó thì tổng số Pizza Hut này có thể giảm xuống chỉ còn dưới 7.000 cái, thưa quý vị, dưới 7.000 cái unit. Hiện tại bây giờ là 7.000 mấy, cộng thêm khoảng đóng cửa, chúng tôi nghĩ rằng sẽ đóng nhiều đó, và đặc biệt những cái cửa tiệm, những cái nhà hàng sẽ bị đóng cửa vì cái traffic về những người khách đi vào ăn nó không có nhiều nữa. Cái phần lớn thì tôi nghĩ rằng cái lý do mà Pizza Hut cũng đã giảm cái doanh thu đó không phải là nhà hàng không, nhưng mà vì những cái cách đổi cái cách ăn uống của người Mỹ. Quý vị biết là người Mỹ gần đây, không phải riêng người Mỹ, người Việt Nam cũng vậy nữa, họ bắt đầu thay đổi về ăn uống. Vì cái pizza thì nó có cái đốt đây là cái carb nó nhiều quá đi, ăn dễ gây ra những bệnh béo phì, tiểu đường. À, cái bản tin cuối thì sẽ nói về cái vấn đề này. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Lyft. Lyft là một cái thương hiệu gọi là xe mà giống như Uber đó. Đây là đối thủ cạnh tranh rất là mãnh liệt với Uber. Và chúng ta cũng biết là tháng 3 vừa rồi họ cũng vừa ra cái IPO. Nhưng mà lỗ liên tục, lỗ rất là lỗ lắm cái thưa vị. Phải nói rằng họ lỗ so với hồi năm ngoái đó. Và năm nay thì cái lỗ nó lên đến 72%, cái revenue họ giảm đến 72%. Tức là khoảng 1/3 lỗ sẽ là khoảng 296 triệu. Và đến ngày hôm nay đó, cái project của họ, tổng số project của họ, luôn cả cái improve outlook everything, lỗ gần 1 tỷ, các thưa vị. Cái số lỗ mà họ set cho năm nay đó có thể là 1 tỷ 115 triệu đến 1 tỷ 175 triệu. Quý vị cũng biết rằng Lyft thì họ cũng gọi là đi delivery đồ ăn luôn, rồi giống như Uber Eats vậy đó, rồi vận chuyển gọi là taxi, giống như taxi. Theo cái người đứng đầu của Lyft thì ông cho biết rằng có thể trong những ngày sắp tới đây, tức là họ đã duyệt qua tháng 6 rồi, nhưng mà hình như là cái project này cũng đã kick in rồi, họ sẽ thay đổi cái outlook, đồng thời họ sẽ gọi là tăng cái giá cước phí lên. Price sẽ bị high lên, cao lên. Cái lý do thì ở đó cái tiền insurance, cái tiền liability insurance phải trả thêm, rồi rất nhiều cái tiền khác nữa. Và đồng thời cũng cho biết thêm là những cái thành phố nào mà gọi cái demand nó đòi hỏi nhiều, và ngay cả cái tiền gọi là cái living cost, chẳng hạn như là qua thành phố New York, thì Lyft ở đây chắc chắn sẽ mắc hơn những thành phố ở nhỏ nhỏ như là ở bên Dallas. Nhưng mà Dallas cũng là một cái thành phố có thể là sẽ bị lên giá, các quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái thời điểm này đang bị lỗ mà còn lên giá, mà trong đất mình có đối thủ rất là mãnh liệt, mạnh nữa là Uber, không biết cái động thái này có đúng hay không. Nhưng mà cũng hy vọng, cross the finger, hy vọng rằng Lyft sẽ làm ăn đây làm ra, các quý vị. Bản tin ngắn chút xíu nữa nhắc nhở quý vị nào mà đang xài cái hệ điều hành và Microsoft đó, thì chúng ta cũng nên operating system đó, thì quý vị cũng nên update, vì chúng biết rằng dạo gần đây hình như là mấy trăm triệu người mà xài trên toàn thế giới xài cái Microsoft đó, thì Microsoft gửi ra một cái update, chúng ta nên update, vì chúng ta biết là từ cái 64 bit cái computer đa số là xài phải là 64 bit Intel and AMD processor, nhưng mà cái attacker nó sẽ đi vào được cái password, nó lấy được cái password của quý vị. Và ngay cả những cái thông tin cá nhân của quý vị trong cái operating system, như là kernel memory, thì khi nó vào được rồi đó, thì attack và cái CPU nó gọi là against cái CPU, mà chưa biết dùng cái từ như thế nào, nhưng mà qua cái attack này đó, người ta dùng cái từ là SWAPTS, nó có thể nó encrypt lại, rồi nó có thể làm chậm lại cái CPU của quý vị nữa. CPU là cái central processor unit, computer processor unit, hình như là vậy. Thì chúng ta nên update cái software của Microsoft, khi mà nó chuyển từ cái hệ điều hành này, cái Intel chip nó chuyển qua cái NV Bridge, nó sẽ chậm lại, nó không có reliable nữa, và Windows chúng ta có thể rất là gặp nhiều khó khăn. Khi mà chúng ta thấy cái Microsoft mà gửi quý vị một cái update đó, quý vị nên update as soon as possible nha. Nhớ, chúng ta không có ngại ngùng gì mà làm update đâu. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về cái bệnh tim, kính thưa vị, tim mạch. Nên nói về y khoa một chút xíu. Ở đó là hơn 10 năm vừa qua, đến ngày hôm nay thì cái thống kê của về hiệp hội về tim, đó, tim mạch đó, thì họ nói rằng hàng ngày có nhiều người trẻ bị tử vong bởi vì bị tim mạch, heart failure, bị tim bị ngừng đập. Cái tuổi này nó từ 35 đến 65, mà đa số là những người da màu hay là người Mỹ đen đó. Và theo như ông Sadia Khan, ông này tên cái người giống Ấn Độ, ông nói rằng có nhiều cách để mà phòng ngừa được cái căn bệnh tim mạch này. Nhưng mà hình như người Mỹ ngày hôm nay họ cũng có một số lớn họ cũng không quan tâm đến. Khi chúng ta bị béo phì là chúng ta sẽ chuyển qua bệnh gọi là bệnh tiểu đường, và bệnh tiểu đường từ từ nó chuyển qua tim mạch. Và tim mạch thì thời ngày hôm nay có khoảng 93 triệu người Mỹ bị bệnh béo phì, và trong đó có 30 triệu người bị bệnh tiểu đường. Thì những người này đó là tương lai rất gần sẽ bệnh tim mạch. Cái bệnh tim mạch, cái heart failure là nó sẽ dẫn đầu tiên là cái blood chúng ta không có pump đủ để mà nuôi cả cơ thể. Nó sẽ chuyển qua quý vị khó thở, rồi shortness breath. Rồi sau đó chân chúng ta bị sưng lên, rồi chúng ta bắt đầu yếu đi, rồi chúng ta sẽ ho nhiều. Và cuối cùng là chết chắc, kính thưa vị. Hiện tại bây giờ có khoảng 5.700.000 người Mỹ đang sống trong cái condition giống như vậy, cái tình trạng giống như vậy. Và khoảng 47 triệu người đã tử vong bệnh tim only từ năm 1999 đến năm 2017. Và theo cái hiệp hội cũng là về heart đó, họ nói là 35 đến 84 tuổi đó là tử vong, cái số tử vong rất là cao. Mặc dù có nhiều cách để mà prevent, tức là để phòng ngừa, nhưng mà ngày hôm nay thì người ta cũng không có quan tâm lắm cái tư việc. Một cái điều mà ông bác sĩ này nói đó, những người đến khám tim mạch đó là những người gọi là nghèo khó, tức là ông nói là người poverty, tức là những người cái đời sống kinh tế nó khó khăn, họ tức là ăn uống không có healthy. Thật sự ra cái người nghèo thì Tiến Dũng nghĩ là có thể đúng rồi, họ cũng có tiền mua những cái đồ ăn bổ dưỡng hơn, healthy hơn. Những người giàu cũng vậy, cái thưa quý vị, ngày hôm nay vì không tin đó, tìm những người cha mẹ mà có tiền đó, con họ ăn chip thì là ăn pizza như điên. Lý do vì họ không có thời giờ để nấu ăn, họ không có thời giờ để họ thể làm ra tiền, nhưng mà họ không có quan tâm gì về tương lai của con em của mình. Vậy thì quý vị nhớ cái bản tin này, nếu mà chúng ta không có để ý cái healthy, cái ăn uống của con mình đó, thì sau này chúng ta phải nuôi một đứa con mang bệnh đó, cái thưa quý vị. Đó là Như Tuyền.
Cảm ơn Tiến Dũng. Một bản tin kết thúc sáng thứ năm nhắc nhở về sức khỏe cũng như là cuộc sống của quý vị. Hy vọng là quý thính giả có thể là ai nằm trong trường hợp này đó, mình có thể thay đổi nếu mình muốn, Tiến Dũng ha. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và chúc Tiến Dũng một buổi chiều, một ngày thứ năm còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại Tiến Dũng vào những chương trình sau nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Mến chào tạm biệt ạ.